Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Honest Truth About Dishonesty, tạm dịch là sự thật thành thật về sự không trung thực, là sách tâm lý học hành vi của Dan Ariely, nhà nghiên cứu nổi tiếng về cách con người ra quyết định phi lý. Thay vì xem gian lận là hành vi của một nhóm nhỏ người xấu, cuốn sách khảo sát một khả năng khó chịu hơn, đó là đa số chúng ta đều có thể gian dối trong những điều kiện nhất định. Ariely dựa trên các thí nghiệm hành vi để giải thích vì sao một người vẫn muốn giữ hình ảnh bản thân là tử tế, nhưng đồng thời lại cho phép mình khai man một khoản nhỏ, nói dối để tránh rắc rối hay lách quy định ở nơi làm việc. Mục đích của sách không phải là kết án đạo đức cá nhân, nó là chỉ ra các cơ chế tâm lý, xã hội và tổ chức khiến hành vi thiếu trung thực trở nên dễ xảy ra, rồi từ đó gợi ý cách thiết kế môi trường đáng tin cậy hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con người gian lận trong giới hạn vẫn cho phép họ thấy mình là người tốt. Luận điểm nền tảng của Ariely là phần lớn hành vi gian dối không xuất phát từ tính toán lạnh lùng nhằm kiếm lợi tối đa. Nhiều người gian lận một chút vừa đủ để có lợi cho mình mà vẫn duy trì được câu chuyện nội tâm rằng mình là người trung thực. Ông gọi khoảng cho phép tâm lý này là yếu tố bào chữa hay fudge factor. Nó lý giải vì sao một nhân viên có thể khai cao hơn một khoản chi nhỏ hoặc một sinh viên có thể nhìn bài một phần nhưng không tự xem mình là kẻ lừa đảo. Nếu gian lận quá trắng trợn, xung đột giữa hành vi và hình ảnh đạo đức trở nên khó chịu, nên nhiều người sẽ dừng lại trước ngưỡng đó. Cách nhìn này khác với lối giải thích chỉ chia xã hội thành người tốt và người xấu. Nó đặt trọng tâm vào việc cá nhân hợp lý hóa hành vi bằng cách đổi tên hành vi, xem sai phạm là nhỏ hoặc tin rằng không ai thực sự bị hại. Hệ quả quan trọng là việc nâng cao đạo đức không chỉ là tăng hình phạt. Tổ chức cần giảm các cơ hội tự bào chữa, làm rõ chuẩn mực trước khi quyết định diễn ra và khiến mỗi người nhận ra đầy đủ ý nghĩa của lựa chọn mình đang thực hiện. Thứ hai, mô hình tội phạm duy lý không giải thích đầy đủ việc con người nói dối. Ariely đối thoại trực tiếp với mô hình tội phạm duy lý đơn giản, thường gọi là SMORC. Theo mô hình này, người ta sẽ cân nhắc lợi ích của việc gian lận với xác suất bị phát hiện và mức phạt có thể phải chịu. Sách không phủ nhận hoàn toàn vai trò của phần thưởng hay sự giám sát, nhưng cho rằng mô hình ấy bỏ sót phần lớn tâm lý đời thường. Trong nhiều tình huống, người ta không ngồi tính toán chính xác rủi ro trước khi nói dối. Họ phản ứng theo hoàn cảnh, theo cách hành vi được diễn giải và theo khả năng bảo vệ lòng tự trọng. Vì vậy, chỉ tăng kiểm tra hoặc phạt nặng có thể không xử lý được những sai phạm nhỏ nhưng phổ biến. Một môi trường mơ hồ, mục tiêu áp lực hay thông lệ lách luật có thể làm thay đổi đáng kể hành vi dù mức phạt không đổi. Lập luận này đặc biệt hữu ích trong quản trị doanh nghiệp. Thất thoát, báo cáo sai, xung đột lợi ích và thao túng chỉ tiêu không nhất thiết bắt đầu từ một kế hoạch phạm pháp lớn. Chúng có thể hình thành từ các quyết định nhỏ được hợp thức hóa lặp đi lặp lại. Do đó, phòng ngừa cần kết hợp kiểm soát với thiết kế quy trình rõ ràng, nhắc nhở chuẩn mực đúng lúc và trách nhiệm giải trình dễ hiểu. Thứ ba, khoảng cách với tiền thật làm hành vi chiếm dụng dễ được hợp lý hóa hơn. Một phát hiện đáng nhớ trong sách là con người thường khó trung thực hơn khi thứ họ có thể chiếm dụng không phải tiền mặt trực tiếp. Khi khoảng cách giữa hành vi và giá trị thực tăng lên, việc tự bào chữa cũng trở nên dễ hơn. Chẳng hạn, lấy một vật nhỏ của công ty dùng sai nguồn lực chung hoặc điều chỉnh một con số trên biểu mẫu có thể không tạo cảm giác giống như lấy tiền từ ví của người khác. Nhưng về mặt kinh tế và đạo đức, các hành vi ấy vẫn có thể gây tổn thất tương đương. Ariely dùng ý tưởng này để cảnh báo về các giao dịch hiện đại, nơi tiền thường được chuyển thành điểm, mã số, quyền lợi, tài khoản chi phí hay các chỉ số trừu tượng. Sự trừu tượng làm yếu đi cảm giác rằng một tài sản cụ thể đã bị lấy đi. Đây là lý do thiết kế hệ thống có ý nghĩa đạo đức nếu quy trình che khuất hậu quả, tách người ra quyết định khỏi người chịu thiệt hại hoặc biến giá trị thành những ký hiệu khó cảm nhận, hệ thống có thể vô tình khuyến khích gian dối nhỏ. Ngược lại, việc minh bạch hóa giá trị thật, ghi nhận rõ nguồn lực thuộc về ai và tạo dấu vết trách nhiệm có thể thu hẹp khoảng cách tâm lý đó. Thứ tư, chuẩn mực xã hội và hành vi của người khác có thể khiến sự gian dối lan truyền. Cuốn sách nhấn mạnh rằng không trung thực không chỉ là lựa chọn cá nhân cô lập. Con người quan sát người xung quanh để suy ra điều gì được chấp nhận trong một nhóm. Khi thấy ai đó công khai lách luật mà không bị phản đối, một cá nhân có thể diễn giải việc đó như bằng chứng rằng quy tắc không nghiêm túc hoặc mọi người đều đang làm như vậy. Sự gian dối vì thế có thể mang tính lây lan. Điểm tinh tế ở đây là ảnh hưởng xã hội không chỉ làm tăng sự táo bạo của người vốn thích gian lận. Nó còn cung cấp cho những người bình thường một lý do để giảm cảm giác tội lỗi. Họ có thể nghĩ rằng mình chỉ đang thích nghi với thông lệ. Điều này giải thích vì sao văn hóa tổ chức có sức nặng hơn nhiều lời tuyên bố đạo đức trên giấy. Nếu lãnh đạo dung túng cho các báo cáo đẹp hơn thực tế, ép chỉ tiêu bằng mọi giá, hoặc bỏ qua sai phạm của người có thành tích cao, tín hiệu gửi ra sẽ mạnh hơn mọi quy tắc chính thức. Về mặt ứng dụng, Ariely gợi ý cần xem hành vi mẫu mực, sự phản hồi sớm và tính nhất quán trong thực thi quy định là các công cụ phòng ngừa. Muốn thay đổi chuẩn mực, tổ chức phải khiến hành vi đúng trở nên dễ thấy và hành vi sai không còn được bình thường hóa. Cuối cùng, xung đột lợi ích bóp méo phán đoán, ngay cả khi người trong cuộc tin mình khách quan, Ariely dành sự chú ý đáng kể cho xung đột lợi ích, tức tình huống một người được yêu cầu đưa ra đánh giá vì lợi ích của người khác, nhưng đồng thời có lợi ích riêng liên quan đến kết quả. Vấn đề không chỉ là những trường hợp cố ý nhận hối lộ hay che giấu thông tin. Nguy hiểm hơn là người trong cuộc thường thật sự tin rằng họ vẫn khách quan. Lợi ích cá nhân có thể âm thầm định hướng cách họ chọn dữ liệu, diễn giải bằng chứng hoặc đánh giá điều gì là hợp lý. Vì vậy, lời cam kết đạo đức đơn thuần không đủ để loại bỏ thiên lệch. Việc công khai xung đột lợi ích cũng không phải giải pháp hoàn chỉnh. Bởi người nghe có thể đánh giá thấp tác động của nó, còn người công khai đôi khi lại cảm thấy mình đã được phép thiên vị hơn sau khi thú nhận. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ phán xét phẩm chất sang cấu trúc ra quyết định, trong tư vấn, y tế, tài chính, kiểm toán và quản trị. Cần tách vai trò khi có thể, quy định rõ cơ chế bồi thường, tạo phản biện độc lập và hạn chế những động cơ khiến người đánh giá hưởng lợi từ một kết luận cụ thể. Đây là cách thực tế hơn để bảo vệ tính liêm chính. Kết luận, The Honest Truth About Dishonesty phù hợp với độc giả quan tâm đến tâm lý học hành vi, đạo đức trong công việc, quản trị rủi ro, kinh doanh và chính sách công. Nó cũng hữu ích cho người đọc phổ thông, muốn hiểu vì sao những lời nói dối nhỏ, việc khai gian nhẹ hay sự lách luật tưởng như vô hại lại dễ xuất hiện trong đời sống thường ngày. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận diện các điều kiện làm suy yếu sự trung thực, thay vì tự tin đơn giản rằng mình miễn nhiễm với chúng. Từ đó, cá nhân có thể thiết kế các cam kết, thói quen và quy trình giúp giảm cơ hội hợp lý hóa. Với nhà quản lý, sách cung cấp một lăng kính để xem xét văn hóa, cơ chế thưởng phạt, cách báo cáo và xung đột lợi ích trong tổ chức. Điểm nổi bật của Ariely so với nhiều sách đạo đức đại chúng là ông không giảng giải theo kiểu khuyên con người phải tốt hơn. Ông dùng nghiên cứu hành vi để cho thấy đạo đức thường phụ thuộc mạnh vào bối cảnh, ngôn ngữ, khoảng cách với hậu quả và tín hiệu xã hội. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách vừa dễ đọc, vừa có giá trị phân tích, dù không phải là một cẩm nang pháp lý hay triết học đạo đức toàn diện. Nó đặc biệt mạnh ở việc giải thích những sai phạm nhỏ, phổ biến và thường được chính người thực hiện biện minh. Đó là đóng góp khác biệt của cuốn sách trong dòng sách về hành vi con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Ariely, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!